This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao hàng tuần và mỗi thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và thưa quý vị, chương trình này được trở lại với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square cũng như tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Quý vị có thể gọi điện thoại hai nơi này để mà tham khảo miễn phí với số điện thoại là 214-703-0903 trong khu Cali Sài Gòn Mall ở Garland và 972-606-9988, 972-606-9988 trong khu Asia Times Square. Quý vị tham khảo lần đầu miễn phí và quý vị cần những dịch vụ có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền hay là cần tham khảo về vấn đề visa đầu tư cho thân nhân của mình hay là visa du học cho con em của mình thì quý vị cứ gọi hai văn phòng này. Và trong chương trình hôm nay quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có gặp trở ngại trong vấn đề bảo lãnh thân nhân hay là quý vị đang có thắc mắc trong những việc giấy tờ thì đây là cơ hội cho quý vị trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong làn sóng của đài 1600 AM. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa xin nhắc Michael rất là hân chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Dạ vâng, không biết là có tin tức tốt gì từ Visa Bulletin mới không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Nhật Tấn, Visa Bulletin thì nó ra cách đây cũng 3 tuần rồi, hy vọng là qua tuần tới hoặc là cỡ 7-10 ngày nữa thì hy vọng cái thông tin của tháng 9 sẽ ra. Nhưng mà một cái vấn đề nhỏ nhỏ mà Mai cũng muốn nói chuyện mà cái thông tin này không biết là cái gì, có nghe cho anh biết anh Nhật Tấn, có nghe anh Nhật Tấn là gần đây thông tin là Tổng thống Obama có thể là sẽ tự coi như là ở bên executive order, nghĩa là bên quyền của bên tổng thống ở bên cái ngành executive branch là bên tổng thống Obama có thể là tự giải quyết những cái vấn đề liên quan tới những người ở đây bất hợp pháp, anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì trước đây thì Michael đã có rất là nhiều mà ở Việt Nam á nha, người Việt Nam của mình đó nha, cũng gặp rất là nhiều người ở đây trong mấy cái tình trạng rất là tội nghiệp, người ta cũng ở đây bất hợp pháp, nhiều khi có con có quốc tịch, nhiều khi qua đây có chồng có quốc tịch nhưng mà nhiều khi người ta vô đây cũng không hợp pháp, anh Việt Tấn. Những cái trường hợp nó khó xử, không lấy được thẻ xanh thì cho những người đó thì theo Michael thấy nếu mà trong cái trường hợp mà Obama mà tiến hành mà giúp cho những người ở đây bất hợp pháp có thể không có thể là lấy được thẻ xanh nhưng ngược lại lấy được cái thẻ đi làm để có một cái social security để đi làm, để ở đây không sợ để bị trục xuất đó. Thì nếu mà Obama tiến hành mà làm những cái chuyện đó thì cũng có thể là những cái người đó, nhất là những người mà có con có quốc tịch ở nhà, nghĩa là sinh con ở Mỹ nè.
Có con có quốc tịch mà mình bất hợp pháp.
Nhưng mà một lần nữa cái này chưa phải là luật nha. Anh Việt Tấn, Michael chỉ có nhầm là tại vì người ta trong cộng đồng luật sư di trú đó, anh Việt Tấn. Thì Michael cũng nói chuyện với mấy người luật sư khác thì trong rất có thể là trong vòng 1-2-3 tháng tới mà nếu mà Obama mà Tổng thống Obama mà tiến hành với theo cái kế hoạch này thì có thể những người đó sẽ có thể là được giúp và được ở lại, được đi làm này kia vân vân.
Dạ vâng. Và có thể nói là khi mà luật đã thành văn rồi đó thì lúc đó chính thức vào văn phòng những cái văn phòng luật sư hay là những người luật sư họ mới bắt đầu làm việc thì lúc đó như là văn phòng của luật sư Michael Cao, nếu mà đã luật đã thành văn rồi tức là đã ký rồi đó thì lúc đó là những cái văn phòng luật sư sẽ lo giấy tờ cho những cái dịch vụ kể trên, tại vì nó đã trở thành vấn đề hợp pháp rồi, tức là mình hợp pháp để mà làm giấy tờ, mà thành ra hopefully điều này sẽ xảy đến vì cái người thiểu số mà Việt Nam mà ở đây bất hợp pháp tớ nghĩ cũng không có nhiều đâu, mà người Mỹ thì quá nhiều.
Mỹ thì rất là nhiều anh.
Người Mỹ, người El Salvador hay là những người mà giáp với Mỹ nữa đó thì rất là đông. Còn người Việt Nam mình tôi nghĩ chắc là một cái chấm nằm giữa cái tập thôi chứ không có nhiều lắm.
nhưng mà qua kinh nghiệm của Michael nha, người ta ghé văn phòng anh Diệp Thắng mà còn thấy cũng nhiều lắm anh Diệp Thắng.
Wow.
Nhiều khi qua diện kia anh xe, nhiều khi qua diện này diện kia không có đúng anh.
Dạ vâng.
Nhiều khi bị dướng chuyện này chuyện kia rồi cuối cùng không có thể sanh, nhưng có con, có này có kia vân vân. Michael gặp nhiều lắm, người ta không cứu được, vô thể sanh được. Người ta ở đây bất hợp pháp rất là tội nghiệp, người ta sống mà một cái đi đâu người ta cũng phải đẩy, người ta lo cảnh sát rồi này kia, rồi phạt cái tâm lý của người ta tội nghiệp lắm anh Diệp Thắng.
Dạ vâng, dĩ nhiên rồi là họ đi xe là họ mỗi lỗi lần cảnh sát quay đèn là tim họ rớt ra ngoài rồi.
Dạ đúng. Dạ.
Cũng khổ lắm và tâm lý lúc
rất
nào cũng bị đè
nặng.
Dạ. 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 Bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện với hai vị thính giả đang đợi trên đường dây và xin được chào thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ, dạ cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ tôi là Trung ạ.
Anh ở thành phố nào đánh Trung?
Dạ ở Đà Lạt.
Xin mời chào
anh Việt Tấn với là luật sư nhé. Tôi có câu hỏi như này. Dạ, mà tôi có đứa con dâu á, nó mới qua đây được 3 tháng mà chồng nó bảo lãnh theo diện vợ chồng, nhưng mà nó là thẻ xanh với bảo lãnh. Mà con dâu tôi thì một tháng thì nó có sô sồ mà ngay 3 tháng thì nó vẫn chưa thấy có gửi thẻ xanh về á, thì muốn hỏi luật sư à. Trong bao lâu nếu mà không nhận được thì mình có thể khiếu nại ở đâu, xin luật sư cho biết.
Dạ vâng, cái câu hỏi đầu tiên trước khi là mai câu hỏi nha, là cái câu hỏi đầu tiên là mình đóng cái phí 165 đúng không?
Dạ, coi như nó qua đây rồi luật sư ạ.
No, biết là qua đây rồi, ok, nhưng mà cái luật của thẻ xanh nha, là Phỏng vấn ở Việt Nam đậu thì nó một cái tờ giấy nó nói là đóng cái phí 165. Nhiều người ta không đóng nha, không đóng cái phí 165 nhưng mà vẫn qua được, tại vì có nó đưa cái hồ sơ đàng hoàng qua Mỹ hải quan ok hết, nhưng tại không có đóng cái phí 165 nó không gửi thẻ xanh về. Ok, cái đó rất là quan trọng. Nếu mà đóng rồi coi như là trong ví dụ như trong hồ sơ này là mình đóng rồi, mình có bằng chứng nha, để cho sở hữu chú thấy là tôi có đóng cái phí 165 hồi về Việt Nam đóng ở trên mạng. Ok, thì cái bước thứ nhì là nếu mà nó qua cỡ thường thường là 3-4 tháng, có 4 tháng đi, mà nếu mà chưa nhận được nữa thì Michael khuyên đó nha, lên mạng trang của sở hữu chú USCIS.gov nha, mình sẽ xin cái hẹn lên sở hữu chú địa phương ở bên Irving á, nó gọi là cái info pass nha, cái chữ là info pass, thì mình lên mạng, mình hẹn ở trên mạng rồi đúng ngày đúng giờ thì mình lên sở hữu chú cầm cái hóa đơn mà mình in ra đó. Rồi trình cho những người bảo vệ ở đằng trước cửa của sở hữu chú, người ta sẽ cho mình vô, lúc đó mình sẽ hỏi là cái thẻ xanh của tôi là sở hữu chú có gửi về chưa, thì lúc đó nó sẽ biết, nó bấm lên nó sẽ biết ngày hôm đó tháng đó gửi thẻ xanh về, không ai nhận hết, nó gửi lại cho sở hữu chú thì bây giờ nó gửi lại. Còn nhiều khi nó nói là bữa bố hôm đó gửi tới nhà có người nhận rồi, có người ký rồi, là sở hữu chú hết trách nhiệm rồi, là lúc đó mình phải điền cái đơn I-90 để xin cái thay thế cái thẻ xanh mà bị mất cái gì đó. Thì một lần nữa mình có thể là chắc cỡ 3-4 tháng là bắt đầu hẹn lên nó được được anh. Dạ.
Còn trường hợp mà tôi cũng chưa không biết là nó đóng hay chưa, nếu mà trường hợp nó chưa đóng thì phải làm sao?
Chưa đóng là sao?
Chưa đóng cái 165 đồng á, nếu mà nó chưa đóng tại vì tôi
nếu mà nó chưa đóng đâu người thẻ xanh về.
Thì giờ mình làm sao mình đóng?
Đóng cái bữa hôm mà đi phỏng vấn ở bên lãnh sự ở bên Sài Gòn á, thì nếu mà đậu thì người ta cấp cái giấy là cái nó hướng dẫn đóng làm sao đó, thì cũng đóng ở trên cái trang mạng của sở hữu chú nha. Mình lên cái trang mạng của sở hữu chú, mình cầm cái hóa đơn này kia vân vân á, thì mình có thể là kiếm ở trên đó mình đóng được cái phí 165, cái đó đóng ở trên mạng mà.
Ok.
Xin chào. Chào bạn giải tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào anh, xin lỗi phát thanh anh.
Dạ đúng rồi, cho biết tên luôn anh.
Tôi là tôi Hùng đó anh Tấn với anh Michael.
Xin
anh Michael vui lòng cho tôi hỏi câu hỏi là con gái, thẻ xanh của con gái của tôi là tháng 10 này á, là nó hết hạn mà tôi tính nộp đơn thi quốc tịch cho con tôi, thì như vậy là mình nộp đơn được hay không, hay là mình phải renew lại anh Michael?
Ok, no way, cái thẻ xanh 2 năm đúng không anh?
Không, thẻ xanh 10 năm đó anh Michael.
Ok, thẻ xanh nghĩa là đủ cái điều kiện như quốc tịch rồi đúng không? Nghĩa là hơn 5 năm thẻ xanh ví dụ đó, đúng không?
Dạ vâng, con gái em là thẻ xanh 10 năm rồi. Dạ vâng.
Nhưng mà con gái năm nay bao nhiêu tuổi anh?
Năm nay nó 18 tuổi, em tính lập cho nó đó anh.
Anh vô quốc tịch chưa?
Mình có rồi anh.
Anh vô quốc tịch rồi, anh bảo lãnh con ở bên Việt Nam qua.
Con gái nuôi của em nuôi từ hồi 2 tuổi anh, em nhận nuôi vậy.
Gái nuôi nhưng mà anh có giấy tờ nuôi không hay là sao anh, là hay là sao không hiểu?
Dạ em nhận nuôi đó, nhận nuôi từ hồi 2 tuổi tới giờ đó anh.
Nhưng mà qua đây lâu chưa, con gái anh qua đây lâu chưa?
16 năm rồi anh.
Ok, tại vì sao anh là nhiều khi á là con gái anh nhiều khi có quốc tịch rồi đó anh ơi. Ok. Cái lý do là nếu mà ba má của bé mà nếu mà vô quốc tịch trước khi bé 18 tuổi thì nhiều khi là con mình đi theo á, đi theo ba, đi theo má, ví dụ đó. Ok.
Không, em có rồi nhưng mà con em á thì nó chưa có, mà bà xã em á thì bà chưa có.
Không, nhưng mà ý của Michael nói là nếu mà anh là ba của bé đúng không? Mà bé
dạ, ba nuôi anh.
Tổng nha.
Ba nuôi chứ không phải
ba. Ba nuôi cũng được nhưng mà miễn sao có giấy tờ anh, giấy tờ tòa án của Mỹ hay gì đó, anh là top đúng không? Ví dụ đó.
Ồ, chứ giấy tờ gì giống như em báo sản ra lãnh bà xã em lúc bên Canada qua đây thì con gái em mới có 2 tuổi thôi. Và bây giờ
nghĩa là gái đi theo đúng không? Gái đi theo dạ, má vâng. Là con riêng của vợ đúng không?
Dạ vâng.
Ok, con riêng của vợ thì ok giờ là đúng rồi đó, 18 tuổi là bây là phải nộp nộp cái đơn quốc tịch. Nếu mà tháng 10 á thì Michael khuyên anh nộp luôn giờ đi, không sao đâu. Họ cần renew, em nghĩ là cầm cái thẻ xanh hết hạn vô đó cũng ok. Là nếu mà mới hết hạn không sao.
Dạ em có tới một văn phòng để anh nhờ người ta làm giấy tờ giùm, nhưng mà văn phòng đó họ nói em là cần phải renew lại rồi mới làm quốc tịch. Em cũng không hiểu được anh Michael.
Nếu mà anh muốn chắc chắn đó, thì anh bị đưa anh cầm cái hóa đơn á, anh không cầm cái thẻ xanh, cần cái thẻ xanh và cần cái hóa đơn thôi, nhưng mà nó tốn tiền thôi. Ok, nhưng mà cái đó tùy thôi. À, cái quan trọng đó là nếu mà đủ cái điều kiện vô quốc tịch á thì cứ nộp cái đơn vô quốc tịch đi. Dạ.
Dạ. Như vậy thì mình không cần phải lên nhiều anh.
Em nghĩ là không có cần anh. Em nghĩ là có cái nộp cái đơn á, là tại bây giờ nộp tháng 7 là cỡ tháng 10 là đi phỏng vấn, tháng 10 11 đi phỏng vấn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Michael, cảm ơn anh Việt Thắng.
Anh xin chào.
Dạ, chào anh.
Dạ, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Michael Cao trong chương trình hàng tuần vào mỗi thứ năm. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào, vừa rồi có hai vị vẫn giữ làn sóng trên đường dây, nhưng mà quý vị đã rời khỏi đường dây và quý vị có thể gọi trở lại khi chúng tôi đang nói chuyện. Quý vị nghe được tiếng của luật sư Michael Cao là quý vị đã được nhận điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và cũng không quên giới thiệu trở lại với quý vị trong hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể gọi hai văn phòng kể trên hay ghé qua hai văn phòng để tham khảo miễn phí trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền hay là về những giấy tờ trục trặc của quý vị trong lần đầu tham khảo. Số điện thoại xin nhắc lại là 214-703-0903 tại Garland trong Cali Sài Gòn Mall và tại Arlington Grand Prairie trong khu Asia Times Square là 972-606-9988. Và xin được chào vị thính giả tiếp tục đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi là Hoàng ở trên Arlington ạ.
Xin mời anh Hoàng.
Dạ. Rồi, chào anh luật sư và thầy luật thánh. Tôi có đứa cháu mà nó qua Mỹ này 13 năm rồi. Nó qua cái diện là fiancé. Mà bây giờ nó có thì đó, nó qua được 2 năm thì nó có cái an sinh xã hội rồi, mà nó bị sự cái chú trục xuất nhưng mà nó trốn lại ở lại Mỹ 13 năm mà vẫn đi làm, vẫn đóng thuế, mà làm luật sư có thể làm cho cháu nó ở lại Mỹ được không ạ?
Yeah, wow, trong cái trường hợp mà nó có hai cái trường hợp khác nhau nha. Hồi nãy là đầu chương trình Michael nói là mấy người ở đây bất hợp pháp. Nó tên lịch nó khác ở trong cái trường hợp hiện tại nha. Cái trường hợp hiện tại là mình không phải ở đây bất hợp pháp mà mình đã bị trục xuất rồi. Và trong những người mà đã bị trục xuất rồi, mà nhất là trong cái diện K-1 fiancé nha, là cái diện fiancé là nó rắc rối lắm. Nếu mà mình không làm đúng cái thủ tục khi mà mới qua Mỹ, okay, khi mà mới qua Mỹ là sao, là trong vòng 90 ngày phải cưới rồi phải nộp cái đơn 485 mà xin thẻ xanh này kia vân vân, mà nếu không làm đúng trong 90 ngày này kia vân vân á thì nó rắc rối lắm. Thường thường là những người mà đã xuất hiện trước mặt tòa án trục xuất và đã bị trục xuất rồi và được order remove rồi đó, thì cái vấn đề mà kéo mà cứu lại để lấy cái thẻ xanh đó thì nó rất là khó anh ơi, rất là khó. Dạ. Có thể là đi cầm giấy tờ mà kiếm những văn phòng luật sư, mà nhất là những văn phòng luật sư chuyên về ra tòa án trục xuất nha, thì có thể là hỏi người ta xem người ta có cách, tại vì mỗi một cái trường hợp mỗi khác anh ơi. Dạ.
Vậy là khó lắm, mà về ta biết nó ở đây trên 13 năm rồi mà nó đi làm mà vẫn đóng thuế.
Dạ. Trong cái trường hợp này nó rất là khó chú.
Dạ, vậy là cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ không chị. Dạ.
Dạ vâng, xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Xin... Hello. Vị này bằng máy nhỏ dùm Việt Tấn nha. Hello.
Hello.
À, tôi nghe đây ạ.
À. Hello.
Dạ vâng, anh bằng máy nhỏ dùm bà xin cho biết tên luôn.
Tôi tên tên Trọng.
Dạ, xin mời anh Trọng.
Tôi Trọng xin hỏi tôi có bỏ lãnh vợ tôi mà đã đóng cái giấy 88 đồng cách nay chừng 3 tháng rồi xin hỏi luật sư chừng nào có nhận cái giấy tiếp tục ạ.
Dạ, bà cầu khuyên mình nên liên lạc đi. Trong những cái trường hợp này là tại thông thường cái phí 88 là sau đó sẽ có cái phí 230. Rồi sau đó là sẽ có lá thư yêu cầu là mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Và yêu cầu thêm những cái thông tin về Việt Nam, lý lịch tư pháp, hộ chiếu này kia vân vân. Okay. Mình email đi, email bên trung tâm visa MBC anh. Hoặc là anh có thể là gọi điện thoại cũng được, nhưng mà gọi điện thoại
mà cái giấy tài chính đó hình là tôi nộp lên rồi, bảo trợ tài chính là tôi nộp lên hết trơn rồi.
Ok, nếu mà vậy thì cũng vậy là coi như là mình đã tiếp tục rồi, cái 88 đóng rồi, cái 203 đóng rồi, và cái hồ sơ bảo trợ tài chính đóng rồi.
Chưa cái 203 lại chưa đóng á luật sư.
Chưa đóng thì mình nên kiếm cách đóng ở trên mạng đi. Mỗi một người mà khi mà mình đóng cái phí 88 dường như là mình có một cái mở một cái account, một cái tài khoản của bên trang của bên MBC đó, thì mình có thể là lên nó lại mình kiếm cách mình đóng luôn cái phí 203 đi. Tại bên hệ thống của bên MBC nha, bên trung tâm visa đó, nếu mà mình chưa đóng đủ những cái phí, mà nếu mà mình chưa là hoàn tất mấy những cái giấy tờ này kia, nó không có gửi hồ sơ về Việt Nam để đi phỏng vấn đâu, thì tốt nhất là mình làm việc với người ta để làm cho đầy đủ giấy tờ, xong rồi mình liên lạc người ta nói là đủ giấy tờ chưa, mà nếu người ta gửi cái lá thư về nói là cái này hồ sơ này đầy đủ giấy tờ và người ta chuyển về Việt Nam thì cái đó là sắp đi phỏng vấn.
Rồi bên đây nó nói chờ đóng cái có trả cái giấy gửi lại để cho mình đóng 230 không luật sư?
Còn nếu không đó email người ta và nói là tôi nộp đầy đủ giấy tờ chưa và tôi đóng đủ phí chưa thì thường thường người ta sẽ trả lời. Nhưng mà mình phải đóng á, mình phải kiếm cách mình đóng cái 230 á.
Dạ
vâng.
Ok.
Vâng anh Trọng.
Xin chào anh Trọng. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ tôi tên Hùng anh.
Ủa, anh Hùng.
Dạ anh cho tôi hỏi là luật sư Cao cái luật sư thường cái thông thường đó là cái mình renew cái thẻ xanh đó luật sư là khoảng bao lâu thì ta gửi về luật sư?
Thẻ xanh 10 năm hay 2 năm anh?
Dạ 10 năm anh.
Thẻ xanh 10 năm thường thường là từ 4 đến 6 tháng anh ơi, từ 4 đến 6 tháng.
Dạ. Tại vì tôi làm cái renew cho bà xã tôi từ hôm tháng 2 mà tới giờ không thấy gì hết.
Nhưng mà bà xã anh là qua đây lâu rồi chứ hả? Đâu phải đến 2 năm đúng không?
Dạ. Qua 10 năm, qua có thẻ xanh 10 năm. Rồi tới giờ renew lại, hết hạn 10 năm renew lại đó mà từ hôm tháng 2 tới giờ.
Tháng 2 tới bây giờ là gần 6 tháng rồi. Dạ anh muốn anh có thể là lúc nào cũng check cái processing time nha anh. Ở trên mạng á, cái trang mạng của Sở Di trú á, thì là anh có thể là check là cái đơn I-90, I-9 đi, cái đơn anh đi cái đơn I-9 đi đúng không?
Dạ đúng rồi anh.
Ví dụ như là ở bên Tax Service Center nha, thì bây giờ nó đang để là 3.5 tháng, nghĩa là 3 tháng rưỡi. Ok. Anh thu là cái hồ sơ anh nó nằm ở đâu. Trong cái hóa đơn á, cái I-9 đi á anh, mà nếu mà Texas á, thì thường là 3 tháng rưỡi, mà nếu mà 6 tháng rồi á, thì Michael khuyên á, anh gọi cái số 800 liên lạc với Sở Y chú, nó là bây giờ cái hồ sơ này nó nằm outside processing time, rồi nằm ngoài cái thời gian giải quyết hồ sơ, rồi yêu cầu người ta là giải quyết cái hồ sơ này để gửi thẻ xanh về.
Dạ, luật sư cho hỏi cái số 1-800 mấy luật sư?
Cái 800 anh muốn em anh đợi chương trình đi một lát này em sẽ kiếm cái số 800 của Sở Y chú, em sẽ cho trên đài luôn.
Anh chút xíu nữa anh có thể giữ cái viết giùm nha. Cảm ơn. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền.
Dạ. Anh Việt Tấn cái số 8, xin lỗi anh Việt Tấn là số 800 là 800375 800375 5283 800375 5283. Dạ xin lỗi anh Việt Tấn.
Dạ vâng, 800375 5273
5283 5283.
Dạ vâng. Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay về vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ hoặc là visa du học cho con em của mình. Hello, xin chào. Vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin vặn máy giỏi dùm, cảm ơn ạ. Hello. Như vậy Tấn nhường cho vị thính giả khác nha, rồi chút xíu Tấn trở lại nhé. Hello.
Hello, xin chào tôi mà.
Đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi tên Thái anh.
Mời anh Thái.
À, xin chào luật sư, tôi có câu hỏi như thế này. Tôi bảo lãnh con trai mà có gia đình mà 2004, tháng 11, 2004. Nhưng mà cái giấy approve á, tới 2009 là luật sư.
Dạ vâng.
Thì như vậy, nếu vậy thì khi khoảng còn một năm nữa thì gọi, thì có thể là hồ sơ đó mở. Như vậy thì tôi được quyền trừ cái thời gian mà nộp đơn, nghĩa là 2004 tới một thời gian khi mà approve không phải được luật sư. Lúc đó nếu mà con cháu tôi trên 21 tuổi vẫn cần được đi phải không luật sư?
Dạ đúng. Nó em trước nhất nha, trước nhất là Michael khuyên á là nếu anh có thời giờ anh sẽ Google cái luật là CSPA nha, Child Status Protection Act. Khi mà anh đọc cái luật đó thì nó hơi rắc rối lắm. Nó khi cái kiểu cách nó viết đó, thì nó rất là rắc rối, để Michael giải thích nha. Nếu mà con anh, nghĩa là cháu anh đúng không? Cháu nội phải không?
Dạ, đúng rồi.
Là con đúng không?
Dạ, cháu nội.
Ok, ví dụ như là anh bảo lãnh cho con trai, thì con trai không biết có gia đình hay không, nhưng mà có cháu nội. Ok,
dạ, cháu có nội gia đình, có gia đình, có cháu nội.
Ba nó là con trai anh, đúng không?
Dạ, thì đúng rồi.
Trong cái trường hợp này, nếu mà cháu nội quá 21 tuổi, thì theo cái luật đó, thì không được đi theo ba. Phải lọt lại. Dạ. Nhưng nếu mà mình áp dụng cái luật CSVA thì nó là như vậy nha. Mình sẽ tính cái tuổi của đứa bé. Tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới, ok, nghĩa là trong cái trường hợp này, ví dụ như là không có gia đình đi đúng không, con không có gia đình, ok, thì cái thông tin của visa bulletin của tháng 8 á, mà cái diện F1 nha, thì bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 4 năm 2007, ok. Ví dụ như giờ 2 năm sau nó tới của anh tới tháng 11 2004 đúng không, ví dụ giờ 6 tháng nữa đi thì nó tới tháng 11 đúng không, 6 tháng nữa thì nó tới tháng 11. Thì visa tới thì biết cái tuổi của bé rồi. Ví dụ như là con anh là 6 tháng sau từ ngày hôm nay nè, là sẽ là 24 tuổi 1 tháng đi. Ví dụ, ok? Thì mình tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới 24 tuổi 1 tháng, trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ là cái ngày nộp vô là ngày 11 tháng 2 là 2004. Cho tới tháng 2 2009 thì nói chung là được 4 năm mấy, đúng không? 4 năm mấy, 5 năm. Thì anh lấy cái 24 tuổi 1 tháng trừ lại 4 năm mấy, thì là cái tuổi mà tính ra thì sẽ là 19-20 tuổi, là dưới 21. Mà nếu mà tính ra như vậy mà dưới 21 thì bé sẽ được đi theo ba nó.
Nếu vậy cái đó là automatic
là chồng chưa có gia đình nha, không có vợ chồng.
Dạ cái đó là automatic, ta được làm như vậy hả? Mình phải làm
thêm được không? Anh khi mà quá 21 tuổi là automatic, người ta sẽ lấy cái tuổi ra, người ta không cho đi phỏng vấn, người ta nói là quá 21 rồi, không được đi phỏng vấn chung với ba đó, không đủ điều kiện, không quá 21 là không được đi theo. Cái trách nhiệm là của mình nha, cái trách nhiệm của mình là anh á, hoặc là ai đại diện hồ sơ, mình phải chứng minh cho bên Bộ Ngoại giao, bên NBC, tại hồ sơ thường được sắp đi phỏng vấn là mình phải chứng minh đúng không? Chứng minh bên lãnh sự của Mỹ ở bên Sài Gòn, ví dụ đó, cái trách nhiệm của mình là khiếu nại, trình cái luật CFPA nói giờ con tôi vậy, giờ cháu tôi là cái tuổi khi visa tới là 24 tuổi 1 tháng, trừ lại thời gian chờ đợi là từ tháng 2004, 2009, bao nhiêu năm á. Thì tính ra cái tuổi mà nó gọi là tax base nha, là cái tuổi tính sau khi tính xong còn những chia là 19 tuổi 3 tháng. Ví dụ đó là dưới 21 là con tôi đủ, cháu tôi là đủ cái điều kiện của cái luật. Thì giờ tôi yêu cầu là cái luật nói là được đi theo ba nó, thì yêu cầu là bỏ tên lại để vô, được đi vô phòng giam.
Dạ. Như trường hợp đó thì mình khiếu nại bên Việt Nam hay bên này luật sư?
Ăn thua cái hồ sơ đang nằm ở đâu? Nè, ví dụ như là cái visa tới mà cái hồ sơ nó vẫn nằm ở bên NBC thì mình sẽ gửi giúp hồ sơ lên NBC. Nếu mà đang đi phỏng vấn hoặc là sắp đi phỏng vấn, ví dụ như là nó gửi về Việt Nam, nó báo ba tuần nữa đi phỏng vấn mà con không có tên ở trong cái list đúng không, thì mình biết là cái hồ sơ nó nằm ở bên Sài Gòn rồi đó, thì mình sẽ khiếu nại với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn.
Dạ. Còn tôi có nghe người ta nói là nếu vậy trường hợp này mình có làm một cái form gọi là I-260 gì đó, có cái đó đúng để mình giữ, mình lót cái tuổi lại như vậy có cái trường hợp đó mình được
không? Cái đơn DS-260 thì đương nhiên là mình phải làm để khóa cái tuổi lại, là cái luật đó là khi visa tới, khi biết tuổi bé, mà nếu mà mình muốn khóa cái tuổi lại 19 tuổi mấy tháng sau khi tính xong á, thì trong vòng một năm sau khi đi sắp tới mình phải nộp cái đơn DS-260. Nhưng mà khi mà đi phỏng vấn Việt Nam thì hầu hết trong gia đình ai cũng phải làm cái đơn DS-260 riêng cho mỗi một người.
Có nghĩa là khi nào hồ sơ nó mở ra mình mới làm hay ngay ra mình làm bây giờ được chứ?
Khi mà cái hồ sơ mở mình mới làm, khi mà NBC báo cho mình biết là mình phải đóng cái phí này kia vân vân rồi làm hồ sơ bảo trợ tài chính thì lúc đó mình sẽ làm cái đơn DS-260. Tuy nhiên là nếu mà cái visa tới mà con, nghĩa là cháu nội không có tên ở trong list đi phỏng vấn á, thì là lúc đó mình sẽ khiếu nại và mình làm luôn cái đơn DS-260 để khóa lại cái
Dạ, tôi hiểu rồi. Ok, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn anh.
Ok,
cảm ơn luật sư nha.
Xin chào. 817-899-4110, 817-899-4110, đó là số điện thoại để quý vị gọi vào ngay bây giờ để tham gia trực tiếp câu hỏi với luật sư Michael Cao. Và xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi ở Garland, có hai nơi tại Dallas, Orlando, trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại là 214-703-0903. Quý vị có thể gọi để tham khảo miễn phí lần đầu. Và tại Asia Times Square Orlando, 972-606-9988. Và quý vị nhớ là khi đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì luật sư có văn phòng đại diện bên Việt Nam lo cho thủ tục thân nhân của mình. Tức là quý vị không có lo lắng gì bên phía Việt Nam vì có người hướng dẫn bên đó. Và xin được tiếp truyền với ba vị thính giả. Quý vị nhớ giữ đường dây dùm và nhỏ điện thoại dùm. Hello.
Hello.
Xin chào, cho biết quý danh ạ.
Tôi tên anh Tony.
Dạ vâng, xin mời gửi câu hỏi và anh vặn máy nhỏ dùm.
Tôi xin có câu hỏi với luật sư về cái tình trạng của tôi. Tôi năm nay 70 tuổi rồi.
Dạ.
Rồi ngày nào của tôi ở đây thì cũng là ngày chủ nhật, cái chán quá, tôi muốn đi về Việt Nam. Tôi có quốc tịch rồi, 10 năm nè. Rồi bây giờ tôi không biết là...
Câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú? Câu hỏi của chú, xin chú gửi câu hỏi ạ.
Thì câu hỏi của tôi là bây giờ tôi muốn đi về Việt Nam, nó có ảnh hưởng gì vấn đề di trú của nước Mỹ này không? Tôi là có quốc tịch Mỹ rồi. Nhưng mà tôi sống ở đây, tôi ngày nào tôi hết nhìn trời mưa tới trời nắng, ngày nào đối với tôi cũng là chủ nhật hết.
Bây giờ nè chú ơi, nói lại vậy ha.
Cuộc sống này chú sẽ sớm muộn gì nó cũng đi tới chỗ chết. Thì tôi muốn đi về Việt Nam chết rồi. Thành thử nhiều khi tôi cũng biết ảnh hưởng có cái sự việc di trú của nước Mỹ hay là như thế nào.
Dạ vâng. Nói là như vậy ha chú, một người có quốc tịch Mỹ không thể mất được. Ok, chú có thể là đi Việt Nam 20 năm nếu mà bố chú 90 tuổi. Ok, chú cũng không mất cái quốc tịch Mỹ mà muốn về lại Mỹ, chỉ trình bày hộ chiếu Mỹ về lại Mỹ. Mà nếu mà hết hàng hộ chiếu Mỹ ở Việt Nam, chú sẽ ghé lãnh sự quán của Mỹ nói là renew lại, nó renew liền. Ok, chú muốn đi bao lâu thì đi. Đi 5 năm, 2 năm, 1 năm, 10 năm, không mất được cái quốc tịch Mỹ. Vẫn là người quốc tịch Mỹ. Ok, cái đó là cái luật liên quan tới di trú. Thêm một cái điều nữa Michael, chỉ có khuyên thôi nha, là những người ví dụ như trong trường hợp của chú 70 tuổi đang ăn Social Security thì rất là nhiều người khách hàng của Michael là chú, là người ta sẽ lấy cái thẻ debit card đó chú, cái thẻ ngân hàng đó, tại thường thường đó là Social Security an sinh xã hội đó, thì người ta gửi thẳng, nó gọi là automatic deposit, là mỗi tháng người ta cứ deposit vô tài khoản của mình. Rất là nhiều khách hàng của Michael đó chú, là mấy cô mấy chú về Việt Nam thì dùng cái thẻ rút ở Việt Nam, rút được á. Rút tiền thì nó ăn cái phí thôi 3% bao nhiêu đó, thì tháng 300, 500, 700 gì đó thì sống ở Việt Nam vui vẻ vậy thôi, lâu lâu buồn buồn về lại Mỹ. Còn cái vấn đề liên quan tới quốc tịch đó thì chú không mất được đâu chú. Chú có thể về Việt Nam 5 năm, 5 năm, 10 năm, dạ không có sao hết.
Hello chú, vậy nghe chú ha.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Bởi vì tôi nói thật với luật sư, buồn và chán nản lắm mà, nghĩa là tôi muốn bỏ quyền lợi ở đây hết để đi về rồi.
Nhưng mà chú, dạ, trước khi chú về chú phải tham khảo là mình về luôn cũng được, nhưng mà chú vẫn còn quyền lợi nếu mà chú có làm việc ở đây như luật sư nói đó chú ha. Rồi chúc chú gặp.
Tôi không có cái quyền lợi gì. Hiện giờ tôi chưa lãnh tiền già, tôi đi là tôi chấp nhận mất hết, nghĩa là tôi chấp nhận mất hết, nhưng mà
dạ,
nào thì cũng chết rồi, thôi chết cái chỗ mình chọn cho nó chắc ăn.
Dạ vâng, rồi cho bây giờ thôi, chúc chú có được nhiều niềm vui trong những cái công việc của chú nha. Dạ, xin chào chú.
Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng chú. Dạ.
Vừa rồi có hai vị đang giữ đường dây, xin gọi trở lại 817-899-4110 và chúng tôi tiếp tục trong gần như là trong phần cuối của chương trình, cho nên quý vị có thể gọi trở lại ngay từ bây giờ. 0817894110. Và thưa luật sư, trong cái visa đầu tư thì chương trình này vẫn còn đang rất là hấp dẫn, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái chương trình visa đầu tư thì hiện tại là vẫn tiến hành rất là tốt anh Diệp Thành.
Dạ vâng, xin được chào ba vị và quý vị nhớ là chúng tôi tiếp chuyện từng người. Quý vị nhớ giữ điện thoại dùm. Xin chào quý vị giả thứ nhất trở lại. Alo.
Hello.
Chào cô, cho biết tên và ở đâu ạ?
Dạ, tôi tên Thủy ở bên ạ.
Xin mời cô Thủy.
Dạ, tôi xin hỏi luật sư cái này ạ. Dạ, mẹ tôi bây giờ đang ở Úc ạ. Còn tôi thì là có quốc tịch rồi ở đây. Mà tôi muốn bảo lãnh mẹ tôi đi qua du lịch đó thì phải làm giấy tờ gì ạ?
Nhưng mà mẹ của chị có quốc tịch Úc chưa chị?
Dạ, mẹ tôi thì thường trú dân ở Úc thôi.
Dạ, thường trú dân ở Úc. Nếu mà mẹ muốn đi du lịch qua bên Mỹ, đúng là cái thủ tục nó không có đòi hỏi nha, không đòi hỏi là một người bắt buộc phải đứng ở bảo lãnh nha.
Yeah.
Cô, nghĩa là mẹ của chị đó, sẽ liên lạc với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Úc.
Yeah. Okay,
liên lạc rồi sẽ điền cái đơn DS-160 và sẽ vô đó xin cái visa đi qua Mỹ. Cái nội dung thì tùy, nói là qua thăm gái, thăm cháu ngoại, đi Vegas, đi New York, đi shopping vân vân.
Yeah.
Cái thủ tục nó không có đòi hỏi bắt buộc mà một người phải đứng ra bảo lãnh. Và thứ nhì, một người thường trú nhân ở bên Úc là nếu mà muốn xin qua Mỹ, nếu mà Michael phải đoán thì nó dễ đầu, rất là dễ đầu. Dạ.
Mẹ xin lỗi, như vậy thì mẹ tôi có thể được ở được bao lâu ạ?
Thường thường một người đi du lịch qua Mỹ theo diện B1, B2 nha, B1, B2 đó, thì khi qua hải quan thường thường á, thì nếu mà có visa thì người ta sẽ cho 6 tháng, nhưng mà đôi khi hải quan thì đi cho 2 tháng, 3 tháng. Cái đó là hiếm thôi, nhưng mà thông thường là 6 tháng. Dạ.
Như vậy thì bên này tôi không cần làm gì hết hả luật sư?
Nhưng mà nên giúp cô đi, nghĩa là chị có thể là giúp điền cái đơn DS-160 là điền trên mạng, đúng không? Nghĩa là cái hệ thống của du lịch của Mỹ bây giờ là hầu hết là làm trên mạng hết. Okay. Yeah. Nghĩa là cái đơn DS-160 làm ở trên mạng, hàng đi phỏng vấn cũng ở trên mạng, mà đóng cái phí thì mỗi một nước nó mỗi khác nhau. Ở bên Việt Nam thì dường như là đóng luôn ở trên mạng, cái đơn DS-160, cái phí 160 đó. Thì một lần nữa là làm ở trên mạng hết, thì nếu mà chị có thể giúp thì giúp cô, giúp mẹ của chị đó. Hoặc là đây nó có dịch vụ hay là cô bác tự làm được thì mình nên làm.
Dạ, làm bên Úc cũng được hả?
Không làm đâu cũng được, nó trên mạng mà, đúng không chị?
Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, không chị gì.
Xin được chào khán giả tiếp theo, người thứ hai trên đường dây và còn... Hello, xin cho biết quý danh ạ. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, mình tên Đức á anh.
Xin mời.
Muốn hỏi anh Michael đó, mình có một bạn gái, tôi có thể xin, muốn có bạn gái ở bên Pháp á, mình có thể kết hôn bạn gái mình ở đây được không anh?
Ok, nó hơi khó trả lời chút xíu nha. Là nếu mà em cho ví dụ thôi, em cho ví dụ là dễ hiểu nhất. Ví dụ như là một người đang đi chơi du lịch ở đây, đúng không? Mà anh chưa có ý định nhé, anh có thể là bạn gái bạn trai cũng quen lâu rồi nhưng mà không ý định vợ chồng, đúng không? Ví dụ như là bạn gái của anh đang đi chơi bên Dallas thì dùng dòng đi Vegas với anh rồi thấy vui quá rồi anh cầu hôn, đúng không? Thì cưới thì ok. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bạn gái của anh bây giờ đang ở Pháp á, thì anh tính vậy không có được, là tại vì chưa vô Mỹ mà anh đã tính cưới để ở lại á, thì anh tính sai rồi. Tại vì một người như vậy á, là giống như kiểu là trước khi vô Mỹ mình có một cái sự tính toán du lịch qua, mà nếu mà anh đi du lịch đó, thì thường thường anh không có được quyền có ở trong đó có một cái ý định là ở lại, ở cưới để ở lại. Mà nếu mà ở bên Pháp mà có ý định cưới ở lại thì Michael khuyên á, anh mở cái hồ sơ bà lãnh cho vợ hoặc là fiancé ở bên Pháp. Okay. Nếu mà anh có giấy kết hôn thì anh làm fiancé, làm vợ chồng. Còn nếu mà chưa có thì anh có thể là làm theo cái diện kêu hôn fiancé, bà lãnh từ bên Pháp, phỏng vấn ở bên Pháp qua.
Nhân đó là văn phòng anh Michael làm được cái chuyện này.
Dạ vâng anh, ở văn phòng mấy hồ sơ vợ chồng PNC thì văn phòng làm rất là nhiều anh.
Ok, cảm ơn anh mà gọi gì mình có.
Dạ cảm ơn anh.
Rồi xin chào ạ. Vâng, xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên luôn ạ.
Hello, xin chào luật sư Michael. Tôi tên là Lộc ở Phong Vực. Thưa luật sư, cho tôi hỏi cái thẻ xanh thường trú nhân á, có thể mình hồi hương về Việt Nam được không?
Hồi hương, cái câu hỏi của anh đó là ai sẽ hồi hương về Việt Nam để xin quốc tịch Việt Nam hay là sao? Ý anh là sao?
Thí dụ mình bây giờ mình chưa có quốc tịch Mỹ, mình đang thường trú nhân ở Mỹ này. Mình về hồi hương mình về Việt Nam mình ở luôn á. Có được không luật sư?
Ok, nó có hai phần trong câu hỏi này nha. Thứ nhất liên quan tới luật di trú của Mỹ, nếu mà một người tài sanh rời khỏi nước Mỹ quá lâu, ví dụ như hơn một năm, okay, nghĩa là anh về Việt Nam anh nói là ở luôn là ở hơn năm, ví dụ đi, mà anh không có cái re-entry permit, okay, thì là khi anh muốn vô Mỹ lại nó sẽ rất là khó, nhà anh phải chứng minh là anh vẫn giữ cái gốc của anh ở bên này, rồi cái lý do mà ở Việt Nam lâu dài quá là ngoài cái ý muốn của anh. Ví dụ đó, một người tài sản mà anh đi lâu quá, đi hơn mà không có gì anh chưa commit nha, ví dụ anh đi 2-3 năm là anh khó, anh sẽ mất cái tài sản đó. Ok,
yeah.
Mà cuộc khuyên đó là anh, nếu mà anh chưa có chắc đó, thì anh làm cái re-entry permit để anh thủ, mà nếu mà trước khi hết 2 năm mà anh đổi ý, cùng lắm anh có cái re-entry permit, anh có thể vô Mỹ lại và cứu cái tài sản. Ok, nào, cái câu hỏi thứ nhì liên quan tới hồi hương đó, thì một lần nữa, nếu mà anh đủ cái điều kiện mà liên quan tới luật pháp ở Việt Nam đó, thì nếu mà xin được đó, thì anh cứ xin gần cái luật pháp ở Việt Nam, thì Michael xin lỗi là Michael không có tư vấn được, tại vì Michael không có bằng cấp ở Việt Nam. Dạ,
vậy đó.
Dạ,
cảm ơn luật sư. Dạ,
xin chào.
Dạ, không chị anh. Dạ.
Rồi, xin chào khán giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Dạ, dạ chào luật sư.
Dạ. Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tên Minh nè. Mình hỏi câu đơn giản thôi. Dạ. Và bây giờ mình được mời một người qua đây chơi, rồi đi qua đây chơi, rồi làm giấy hôn thú luôn, rồi hỏi người đó họ về rồi mình làm bảo lãnh được không?
Ok, nghĩa là người ta qua đây, người ta làm giấy kết hôn đi du lịch, đúng không? Xong rồi đi chơi, cái
giao kết hôn bình thường luôn.
Dạ sao? Xin lỗi em.
Anh nhắc lại ạ.
Dạ, cái người mình mời người đó qua đây chơi, rồi họ đi qua bên Mỹ để làm giấy hôn thú luôn, rồi người đó về rồi mình cầm giấy hôn thú mình bảo lãnh người đó được không?
Nhưng mà anh làm giấy kết hôn ở bên Mỹ đúng không?
Dạ, làm giấy kết hôn bên Mỹ.
Ok, thì cái vợ bây giờ về lại Việt Nam đúng không?
Dạ, cái người đó sẽ về Việt Nam. Dạ.
Ok, thì nếu mà anh muốn anh mở hồ sơ với sở di trú bảo lãnh cho vợ bên Việt Nam, rồi mai mốt có cỡ năm sau thì phỏng vấn ở bên Sài Gòn anh. Không biết là cái đó đúng theo cái ý định của anh không?
Không. Tức là mình mời cái người đó qua đây chơi, rồi làm tiệc giấy hôn thú ở Mỹ này luôn, rồi người đó sẽ về, rồi mình cầm giấy hôn thú mình làm ở bên Mỹ này luôn, là không cần phải về Việt Nam nữa.
Ủa, nhưng mà nếu mà về Việt Nam rồi sao mà không cần về Việt Nam nữa là sao anh?
Không. Để tới nhắc lời của anh Tấn Hiểu. Thưa luật sư, là ảnh nói là cái người bạn của ảnh là bây giờ Việt Nam qua đây, rồi ảnh làm giấy hôn thú bên này.
Mình mời qua đây chơi.
Dạ, rồi anh làm giấy hôn thú bên này xong rồi cái cô đó trở về Việt Nam, thì ảnh ở đây anh xúc tiến giấy tờ mà anh không cần phải trở về Việt Nam, có được không? Phải không thưa anh?
Dạ, đúng rồi.
Xin mời luật
sư. Thế là anh không muốn về Việt Nam đúng không?
Dạ.
Ok, yeah, I mean, anh không cần anh, nghĩa là vợ anh đóng phỏng vấn ở Việt Nam, thường thường là phỏng vấn ở Việt Nam, vợ chồng á, thì là chỉ có người bên Việt Nam phỏng vấn thôi, cái người quốc tịch ở bên Mỹ, cái điều kiện nó không bắt buộc là phải về Việt Nam phỏng vấn chung nha. Okay.
Dạ, nhưng mà tại vì khi mà họ cần cái support document đó, mà cái người đó họ chưa bao giờ về Việt Nam á, cái phần trăm có bị reject nhiều không ạ?
Nó ăn thua là anh có đủ bằng chứng vợ chồng không ạ? Ok, anh chưa bao giờ về Việt Nam đúng không? Nhưng mà cái điều kiện nó chỉ có đòi hỏi là trong 2 năm rồi hai người gặp mặt nhau. Thì trong 20 năm rồi hai người gặp mặt nhau đúng chứ, có chứ, tại vì sao là chị qua bên Mỹ đi du lịch, anh có gặp mặt, anh có hình, anh có đi Las Vegas chung, anh có đi tiệc chung, anh có làm đám cưới ở bên Mỹ chung, anh có đầy đủ bằng chứng chung, chị có mang thai baby chung, ví dụ đó. Ok, anh đâu cần về Việt Nam để có bằng chứng Việt Nam đâu, miễn sao là cái bằng chứng ở bên Mỹ có thể chứng minh đủ để thuyết phục lãnh sự là hai người là vợ chồng thiệt. Nào một lần nữa, cái bằng chứng có đủ không thì em không có biết, ăn thua anh thôi anh. Mỗi hồ sơ mỗi khác, đúng không anh? Dạ,
ok, cảm ơn.
Xin chào anh nha. Dạ vâng, di chú thì muôn hình vạn trạng và trường hợp nào cũng có câu hỏi để quý vị hỏi hết. Cho nên quý vị nhớ nhé, 2147030903 là ở Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall để mà tham khảo lần đầu miễn phí. Cứ cái gì miễn phí là chúng ta cứ làm đi, tại đâu có tốn tiền. Tại Asia Times Square là 972-606-9988 trong khu Asia Times Square. Quý vị cứ liên lạc với hai văn phòng để mà tham khảo. Và nếu như quý vị thích thú với phần cách làm việc của văn phòng thì quý vị có thể lấy hẹn với luật sư Michael Cao nếu như những công việc cần thiết, cần gặp luật sư. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn nhiệt thành giới thiệu văn phòng. Mà cũng xin giới thiệu thêm chút xíu nữa là ngoài vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm cũng rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, auto accident. Mà quý vị nào bị tai nạn, bị accident xui thì cần bảo vệ quyền lợi. Một lần nữa, mà cô có văn phòng ở bên Garland và bên Grand Prairie. Rất là cảm ơn anh Nhiệt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào, chào anh Nhật Thánh.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào kỳ sau. Và xin chào. Dạ, vâng.